quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 142 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 33. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Trong bài học trước, chúng ta đã suy ngẫm thêm một nguyên nhân nữa dẫn đến sự bất bình gây phân rẽ, đó chính là sự thiếu quan tâm hay thiếu sót không công bằng trong công tác chăm sóc, phục vụ các tín hữu trong hội thánh. Điều này khiến cho các tín hữu dễ suy nghĩ rằng mình đang bị đối xử thiếu công bằng, từ đó dẫn đến mâu thuẫn và bất bình gây nên sự chia rẽ. Thực tế này nhắc nhở mỗi quân dân Chúa về tinh thần và trách nhiệm khi thực hiện những công tác phục vụ Chúa. Đó là phải thực hiện cách chu đáo, bảo đảm công bằng đối với mọi người. Có thể là những tín hữu đang cần chúng ta chăm sóc, hay chính những người đang cùng làm việc chung với nhau trong hội thánh, và ngay cả trong gia đình chúng ta nữa. Một việc làm của xác thịt nữa được sứ đồ Phaolô đề cập đến trong câu 20 chính là tội bè đảng. Thoạt nghe có vẻ khó hiểu, vì sao sứ đồ Phaolô lại đề cập đến việc làm sai trật này trong cộng đồng đã tin Chúa tại Galati? Vì nó có vẻ như là một điều gì đó không phù hợp, chỉ có thể diễn ra giữa các mối quan hệ của những đời sống chưa nhận biết Chúa mà thôi. Nhưng khi liên hệ đến tội bất bình hay phân rẽ mà sứ đồ Phaolô vừa đề cập đến trước đó, thì chúng ta nhận ra rằng bè đảng là việc làm của xác thịt, hoàn toàn có thể dễ dàng xảy ra trong hội thánh. Vì bè đảng chính là sự thể hiện ở mức độ nghiêm trọng của tội bất bình hay phân rẽ, hay là hậu quả tất yếu khi sự phân rẽ cứ tồn động và kéo dài trong hội thánh. Rõ ràng chúng ta nhận thấy rằng, nếu nan đề về sự bất bình hay phân rẽ không sớm được giải quyết, thì phạm vi cùng mức độ của nó mỗi ngày càng lan rộng hơn. Ban đầu chỉ có thể xảy ra giữa cá nhân hai người với nhau, rồi sau đó sẽ có những người ủng hộ người này, để rồi cũng bày tỏ thái độ không yêu thích đối với đối tượng còn lại. Cứ như thế, chẳng bao lâu thì sẽ hình thành nên những nhóm người, hay chính là những bè đảng mâu thuẫn và chống nghịch với nhau trong hội thánh. Có thể nhận thấy điều này rõ nét qua mối quan hệ của các tín hữu hội thánh Corinto tại thời điểm mà sứ đồ Phaolô viết thư cho họ. Ưu điểm của hội thánh Corinto có thể được biết đến đó là một hội thánh nhiều năng lực, được ban cho nhiều ơn khác nhau để cùng lo phát triển công việc nhà Chúa. Tưởng chừng như là một cộng đồng thuộc linh như vậy sẽ luôn luôn dễ dàng gắn bó hay hiệp nhất với nhau để đồng tâm tình gây dựng và phát triển hội thánh. Thế nhưng, tại đây đã nảy sinh ra sự bất đồng, dẫn đến sự mâu thuẫn, gây nên sự phân rẽ. Và sau một thời gian thì các mối quan hệ căng thẳng giữa các nhóm tín hữu đã hình thành nên những bè đảng ngay trong hội thánh Corinto. Sứ đồ Phaolô đã viết: "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì chân anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào." Theo thư Corinto thứ nhất, chương 1, từ câu 4 đến câu 7. Sự phân rẽ xuất hiện từ những việc tưởng chừng như rất đơn giản, đó là có người thì yêu mến diễn giả này hơn diễn giả khác, người thì ngược lại. Nhìn chung thì đó chưa phải là vấn đề quá lớn, thế nhưng vì có sự việc đó không được giải quyết cách rõ ràng ngay từ thời điểm ban đầu, cho nên dần dần đã hình thành nên những nhóm người không còn muốn đứng chung với nhau trong hội thánh. Nhóm thì yêu mến đến mức tôn sùng như sứ đồ Phaolô, nhóm thì xem sứ đồ Cepha, tức ông Phi-e-rơ, là đối tượng đáng được yêu kính nhất. Nhóm khác thì lại hết lòng ủng hộ ông Apollo, một diễn giả đầy ơn. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em hãy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phaolô, ta là của Apollo, ta là của Cepha, ta là của Đấng Christ. Từ một hội thánh với rất nhiều các tín hữu được ban cho các ân tứ khác nhau, cùng sự khôn ngoan để cùng chăm lo công việc Chúa. Nhưng chỉ từ sự khác biệt tưởng chừng như rất nhỏ lúc ban đầu như thế, mà giờ đây đã trở nên một nhóm người không còn muốn đứng chung với nhau, không cùng một tâm tình hầu vị Chúa nữa. Sự phân rẽ đã đi đến một mức độ nghiêm trọng hơn khi từng nhóm người phân rẽ nhau đó đã hình thành nên những bè đảng xuất hiện trong hội thánh. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, tôi chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp thánh thì sanh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó, vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Theo thư Corinto thứ nhất, chương 11, từ câu 17 đến câu 19. Sứ đồ Phaolô thật đau đớn khi thốt lên những lời khuyên dạy đầy cảm xúc rằng: Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu phép báp têm sao? Theo thư Corinto thứ nhất, chương 1, câu 13. Chữ phân rẽ mà sứ đồ Phaolô dùng để miêu tả ở đây có nghĩa là xé rách ra. Như vậy, ông muốn nói rằng chỉ có một mình Chúa cứu thế Giêsu là đấng chịu chết trên thập tự giá để làm nên sự cứu chuộc cho anh em. Nhân đó, mọi người được hòa thuận lại cùng Đức Chúa Trời và trở nên những chi thể cho nhau trong cùng một thân thể Đấng Christ. Vậy thì tại sao bây giờ anh em lại đành lòng xé rách thân thể đó ra vì lòng đố kỵ, ích kỷ của mình? Vả, như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng tôi đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Theo thư Corinto thứ nhất, chương 12, từ câu 12 đến câu 13. Bài học áp dụng. Quả thật bè đảng chính là điều hoàn toàn có thể xảy đến với tín hữu tại Galati hoặc Corinto nói riêng hay nói chung đối với mọi tín hữu khắp nơi, nếu tình trạng phân rẽ lẫn nhau giữa các tín hữu vẫn còn đang tồn động và kéo dài trong hội thánh, một khi tinh thần bè đảng xuất hiện trong hội thánh, thì thật đây là một điều vô cùng xấu xa trước mặt Đức Chúa Trời. Tinh thần bè đảng trong chúng ta đang chống nghịch lại mối liên hệ yêu thương, hòa thuận mà mỗi đời sống con cái Chúa vốn nhận được qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì ấy, chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một thịt, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Và vì bởi thập tự giá, Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt. Nên nhờ thập tự giá đó, Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa và sự hòa bình cho kẻ ở gần. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha đồng trong một thánh linh. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 14 đến câu 18. Có mối liên hệ bị rạn nứt nào đã và đang diễn ra giữa chúng ta với nhau hay không? Điều này không những gây nên sự phân rẽ giữa các cá nhân với nhau, nhưng còn ảnh hưởng đến những tín hữu khác trong hội thánh rất lớn. Hãy nhớ lời sứ đồ Phao-lô cảnh báo, vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng. Xin Chúa cho mỗi chúng ta cần dạn dĩ và chân thành để nhìn lại mối liên hệ của mình đang như thế nào đối với những anh chị em khác trong hội thánh. Đồng thời nhận biết rõ ràng những việc làm của xác thịt để tránh xa sự cám dỗ mà ma quỷ đang cố sức dùng để kéo con cái Chúa đến với sự phân rẽ và nguy cơ dẫn đến bè đảng. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 143 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau. Tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào? Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi, chính Cha là tất cả cho con.